Xuân Quý xin kính chào các bạn. Hôm nay Xuân Quý xin đọc cho các bạn nghe những mẩu chuyện ngắn vui cười, để mong rằng các bạn sẽ có những ngày mới thật là vui vẻ. Câu chuyện đầu tiên Xuân Quý xin đọc cho các bạn: Trộm táo. Trong vườn quả, chú bảo vệ thấy Dũng, cậu bé hàng xóm đang trèo lên cây táo. Chú nói dạo để Dũng sợ. Giỏi nhỉ, xuống ngay đi, không nghe lời chú sẽ mách bố đấy. Dũng: chứ đừng mất công. Cậu ta cười rồi tiếp: bố cháu đang ngồi trên cây táo bên kia kìa. Tiếp theo, sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thầy trò Đường Tăng cũng đến được đất Phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp lại Như Lai. Như Lai: các chú có mang theo USB không? Đường Tăng: sắc. Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ? Ngộ Không nhanh trí: anh bắn Bluetooth vào di động cho em. Ngộ Không lắc mạnh tay con di động NHT hiện ngay Bluetooth em bên này. Như Lai ăn chơi không kém, rút con netbox từ túi quần hiệu Sony về, thì kích thước 16:9 ra. Chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi. Đường Tăng lẩm bẩm: biết thế, ở nhà sách Google đầu loạt cho nhanh. Tiếp theo, một du khách Anh đến đảo Cột Sơ, ông thấy trên bến cảng một ngư dân trẻ đang nằm trên thuyền câu hút thuốc và nhìn trời. Ngạc nhiên, ông hỏi: tại sao anh không làm việc để có chiếc thuyền thứ hai? Để làm gì? Với số tiền có được từ con thuyền thứ hai, anh sẽ mua chiếc thứ ba, thứ tư, rồi cả đoàn thuyền. Rồi sao nữa? Với số tiền có được từ đoàn thuyền, anh có thể nghỉ ngơi. Vậy ông xem tôi đang làm gì đấy? Tiếp theo, cộng doanh số bán hàng trong ngày, thấy nhân viên mới đến bán được những 100.000 đô la. Chủ cửa hàng gọi anh này lên hỏi: chỉ với một vị khách, làm thế nào mà cậu bán được ngần ấy tiền hàng? Đầu tiên ông ta mua một lưỡi câu nhỏ, sau đó tôi khuyên ông ta mua thêm một cái loại vừa và một cái lớn. Mua xong lưỡi câu, tôi bảo ông ta nên mua thêm dây câu, loại nhỏ, loại nhỡ và loại to. Tiếp đến là cần câu, lèo câu, xuồng câu, hai động cơ. Cuối cùng, thay vì chúng ta phải chở hàng đến tận nhà cho khách, tôi khuyên ông ta nên mua luôn một chiếc MacBook chuyên dùng để chở xuồng và đi picnic. Như vậy là cậu đã thuyết phục và bán cho ông ta tất cả mọi thứ, bắt đầu từ ý định chỉ mua một cái lưỡi câu. Giỏi lắm. Cậu nhân viên giải thích: không hẳn thế đâu ạ.
ông ta đến mục đích chính là mua một hộp băng vệ sinh cho vợ. Nhưng tôi khuyên ông ta rằng, nếu vợ ông ở tình trạng như vậy, thì ông không nên ở nhà, mà tốt nhất là đi câu vài ngày.
Tiếp theo, thầy giáo trẻ hỏi học sinh, ai đã hái trộm táo của trường và còn làm gãy cành? Cả lớp im lặng. Thầy cao giọng hỏi đầy vẻ ám chỉ, nào Peter, em có biết không?
Thưa thầy, em ngồi ở cuối lớp nên chẳng nghe thấy thầy hỏi gì ạ.
Em nói thế nào ấy chứ? Thôi được rồi, tôi sẽ có cách kiểm tra. Bây giờ em hãy thử hỏi tôi một câu gì đó, xem tôi có nghe rõ không.
Vâng ạ. Xin thầy hãy nói xem hôm qua ai đã hôn chị gái em ở dưới gốc cây sồi già.
Peter, em nói rất đúng, thầy chẳng nghe thấy em hỏi gì cả. Tiếp theo, thấy cô nhân viên đang gân cổ lên tranh cãi với khách hàng, sếp rất bực gọi lại bảo, tôi đã nhiều lần lưu ý cô là khách hàng luôn luôn đứng, tại sao cô lại làm căng với ông ta như thế chứ?
Nhưng thưa sếp, ông khách này lại cứ khăng khăng rằng ông ta đã sai lầm mà.
Tiếp theo, trong lúc chờ chú rể, cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ lấy cái váy ra ướm thử, quay trước quay sau rồi thốt lên thất vọng,
ôi trời ơi, sao màu của nó lại thâm thâm xỉn xỉn thế này.
Chú rể trong phòng giật mình mặt nóng ran,
lại còn nhân nhiều nữa anh yêu.
Khuôn mặt chú rể chuyển từ đỏ sang tím, dần tê tái.
Xem nào, rời ạ, đã thế nó lại còn ngắn tủn, chắc không vừa với em rồi.
Cô dâu bưng lời kết luận. Chú rể không chịu nổi nữa, đạp cửa đánh rầm một cái, tầm ngồng chạy ra khỏi buồng tắm, giọng sừng sộ. Cô thật chẳng có tôi là cái gì, đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm cơ mà. Cô dâu hỏi chấm. Tiếp theo, một anh chàng có tính hiếu kỳ đi qua một đám đông, lèn lỏi mãi không vào được, anh ta hét to,
tránh ra, người này là bố tôi.
Mọi người giãn ra cho anh ta vào. Vào đến nơi, anh ta thấy có một con chó bị cắn chết. Tiếp theo, trong một cuộc thi quốc tế về lòng dũng cảm, tuyển Việt Nam đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết cùng với tuyển Trung Quốc và tuyển Nhật Bản. Mà đầu đêm chung kết là phần thi của tuyển Trung Quốc, đội Trung Quốc từ từ tiến vào, đi đầu là một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm. Họ bắt đầu sử dụng đao, kiếm và các loại binh khí khác để tấn công vị cao tăng. Vị cao tăng không hề chống trả, nhưng các loại binh khí đó không thể làm ông ta bị sứt mẻ. Khán giả vỗ tay ầm ầm, ban giám khảo quyết định cho 9 điểm và mời đội thứ hai, Nhật Bản. Đội Nhật Bản gồm 3 người bước vào. Cả 3 người ăn vận theo kiểu võ sĩ đạo. Người đầu tiên đi tay không, người thứ hai mang theo một thanh kiếm võ sĩ đạo, còn người thứ ba mang theo một khăn tắm. Ngay sau khi cúi chào ban giám khảo và khán giả, cả 3 người thét lên: "Kia hai!" Người thứ hai rút kiếm đâm thẳng vào bụng người thứ nhất. Người thứ ba rút khăn tắm thấm sạch, máu chảy ra. Người thứ nhất mặt vẫn không nhăn nhó, từ từ khâu bụng lại và cúi chào khán giả. Đàn giám khảo tái mặt cho 9,5 điểm rồi mời đội thứ ba, Việt Nam. Sau khi la gọi đội Việt Nam, có 2 thanh niên gầy ới là gầy bước vào. Chào khán giả xong, cả 2 rút thuốc Vina ra hút. Đốt hết thuốc, một người lôi từ trong ba lô ra một cái cưa sắt, rồi cả 2 khẽ nệ khiêng một quả bom tịt ngòi còn sót từ hồi chiến tranh và bắt đầu cưa. Cả hội trường toán loạn, bàn giám khảo cũng bỏ chạy mất. Có điều họ vẫn kịp chấm điểm 10 cho tiền Việt Nam. Tiếp theo, có một anh chàng nở vào tiệm mua một đôi găng tay để về tặng cho vị hôn thê sắp cưới. Cùng lúc đó, có một chị cũng vào mua 2 cái quần lót. Vì gói chung một loại giấy như nhau nên cô hàng vô ý trao lộn 2 món hàng. Khi về nhà, anh chàng nọ cũng vô ý không mở ra coi lại. Anh đem tặng vật qua nhà cô vợ sắp cưới, kèm theo một phong thư như sau: "Em yêu của anh, sở dĩ anh mua quà tặng này cho em là vì mỗi lần đến chơi, anh để ý thấy em không có. Cô bán hàng bảo loại này tốt nhất. Anh thấy cô ta nhân dáng bằng em, cho nên anh mượn cô mang thử. Khi cô bán hàng mang vào, anh chăm chú nhìn thấy đẹp làm sao em ạ. Anh mong rằng khi mang nó vào hoặc cởi nó ra, em đều nhớ đến anh là được." Trong khi chờ đợi ngày thành hôn của chúng ta, anh gửi đến em 1000 cái hôn âu yếm vào nơi mà em mang vật này. Anh của em. Tiếp theo, nhật ký Oxin thời A Còng. Oxin A Còng ngày tháng năm, chàng lại về muộn, chàng bỏ bữa tối, nó lại chửi chàng. Ngày tháng năm, là món chẳng thích nhất. Thế mà nó dành ăn hết, lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đều thế, tội chàng quá. Mai nó đi công tác, mình cho chàng ăn phở. Ngày tháng năm, đi đăng ký tạm trú, một quan hệ với chủ hộ mình điện 3 lần trên một tuần. Chúng nó trợn tròn mắt, nhiều hay ít nhỉ? Tiếp theo, một vận động viên đua xe đạp chết vì bị thủng lốp xe khi đang trên đường đua. Người thân và bạn bè của anh đã để lên mộ tay đua này dòng chữ: con người đáng thương này được sinh ra bởi một vết thủng của cao su và mất đi cũng bởi một vết thủng của cao su. Tiếp theo, một cặp vợ chồng mới cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, bố mẹ cô gái dặn dò: nếu lúc đó mà làm từ từ thì đứa bé sau này sẽ làm kỹ sư, nhanh hơn thì làm bác sĩ, còn nếu thật mạnh thì nó sẽ đạp xích lô. Cả hai vợ chồng đều muốn đứa bé làm kỹ sư, nên trước khi lên giường, người chồng còn nhắc nhở: em ơi, kỹ sư nhé. Nhưng được 10 phút, cô vợ rên rỉ: thôi kệ, cho nó làm bác sĩ đi anh. Rồi chỉ sau đó 5 phút, anh chồng la lên: để anh cho nó đạp xích lô thấy mẹ luôn. Tiếp theo, hôn người nào đó gọi là hôn nhân, hôn con vật nào đó gọi là hôn thú, hôn vợ gọi là hôn thê, hôn chồng gọi là hôn phu, mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước, mới hôn xong gọi là tân hôn, hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn, hôn 2 cái một lượt gọi là song hôn, đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn, hôn trộm được ai đó thì gọi là thành hôn, đang hôn bị dính mép gọi là đính hôn, vừa hôn vừa quỳ lạy gọi là hôn lễ, mê một người nào đó và hôn gọi là hôn mê, hôn cây rong tảo biển gọi là tảo hôn, hôn bọn nghiện hút hít gọi là hôn hít, hôn 7 người một lúc gọi là thất hôn. Đàn bà tam tòng ngày nay, ở giá cãi phụ, xuất giá cãi tiếp phu, phu cãi lại quay ra chửi tử. Tiếp theo, sắp sửa có một vụ chuyển nhượng slogan lớn nhất tại Việt Nam. Cô Tích đang trên đường đã thương thuyết với BTS để toàn quyền sử dụng cơ slogan bấy lâu nay của BTS. Theo một thông tin chưa kiểm chứng, cô Tích sẽ biên soạn lại câu slogan thành nâng niu đàn bướm Việt. Nghe đầu Chum cũng muốn mua lại câu slogan và biên soạn lại thành nâng niu bầu sữa Việt. và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ dùng câu mũ bảo hiểm nâng niu đầu lâu Việt. Tiếp theo, cô giáo mới nhận dạy một lớp muốn làm quen với học sinh. Sau phần tự giới thiệu, cô hỏi tên từng học sinh. Đến một học sinh, nó nhất định không chịu nói tên.
Tên em là gì?
Tên em xấu lắm.
Có gì mà ngại, em cứ nói đi.
Không, tên em xấu lắm.
Không sao mà.
Đằng nào, cô chả biết em, cứ nói đi. Tên em xấu thật mà. Tên em là cái mà cô thích cả mí mà.
À, cô biết rồi. Em tên là cô chứ gì?
Không, tên em là Phấn.
Tiếp theo, thi nhịn đói. Cuộc thi nhịn đói thế giới vòng chung kết gồm 3 nước Anh, Nhật và Việt Nam. Mỗi người bị nhốt trong một cái hộp sắt và có gắn chuông. Hễ ai không chịu nổi thì nhấn chuông. Reng reng sẽ được ra ngoài. Ai chịu đựng lâu nhất sẽ thắng. Thằng Anh chịu được 3 ngày thì reng reng. Thằng Nhật thì chịu được 5 ngày phải bỏ ra. Qua tới ngày thứ 7, thấy thằng Việt Nam vẫn im hơi lặng tiếng. Bàn tổ chức quyết định cho Việt Nam thắng. Nhưng khi mở hộp thì thấy thằng Việt Nam nằm chết từ lúc nào rồi. Trên vách còn ghi dòng chữ bằng máu. Chuông hỏng. Tiếp theo.
Em ơi, gì anh?
Mình sửa nha em.
Dạ.
Em lột trước đi.
Thôi, anh lột trước đi.
Thôi, hai mình cùng lột nha em.
Dạ.
Ý.
Con em chảy nước kìa. Úp giùm em đi anh.
Ừ, để anh.
Ngon không anh?
Ngon lắm em.
Sao con anh lông nhiều thế? Con anh bự mà em. Chắc con em nhỏ nên ít lông hết.
Ừ, còn ít lông mới ngon em. Dễ xử. Thôi mình xử đi. Ừ, anh nhịn hết nổi rồi.
Khó chịu quá. Mà khoan.
Gì nữa em?
Để em đi lấy rau răm. Ăn trứng vịt lộn. Không có rau răm không ngon đâu anh.
Tổ chú tha tội những đứa đầu óc sâu bọ nghĩ vớ vẩn. Tiếp theo, đàn ông rất giống cà phê.
bởi nếu là lợi ngon sẽ làm bạn mất ngủ. Giống bãi đậu xe, chỗ tốt thường đã có người giành mất rồi. Giống phim truyền hình nhiều tập, thú vị đấy, nhưng chúa giải tin đó là sự thật. Giống máy tính, làm việc nhanh nhưng thường thiếu bộ nhớ. Và giống sô-cô-la, ngọt ngào nhưng dễ tích đường và làm bạn to bụng. Tiếp theo, có anh chàng vừa có vợ lại vừa có bồ ở cùng cơ quan. Một lần đi nghỉ mát, có vợ đi cùng, thành thử anh ta không thể sang gặp cô bồ được. Còn cô bồ cũng cảm thấy cô đơn buồn tình rồi hát: Thuyền ơi có nhớ bên trăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Anh chàng nghe thấy cũng hát vọng sang dãy bảy: Thuyền đây đã đợi dụng cột buồm, ngặt vì một nỗi đồn tuần bên sông. Cô bồ hiểu ý nhưng muốn mách nước, liền hát: Đồn tuần thì mặc đồn tuần, đóng thuế một lần rồi đó cho đi. Anh chàng nghe vậy buồn bã trả lời ngạo mạn: Đóng nếu anh có ra gì, nếu mà đóng thuế còn chi cột buồm. Tiếp theo,
alo, ai đấy? Alo, đây là nhà tôi mà.
Ai đang cầm máy đó?
Dạ, tôi là giúp việc.
Ủa,
nhà tôi có giúp việc đâu? Dạ, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay.
Thế bà chủ đâu?
Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trên khác.
Lão,
tao là ông chủ. Dạ, thế bà chủ ngủ, bà bảo kia là ông chủ ạ.
Này, muốn có tiền không?
Dạ.
Lấy khẩu súng trong ngăn kéo, bắn bỏ hai đứa đó đi.
Bảo, alo, xong chưa?
Dạ,
xong rồi ạ.
Bây giờ gói gác gói xác, ném xuống hồ nước cạnh nhà.
Dạ, cạnh nhà. Làm gì có hồ nước nào?
Nhìn kỹ lại xem nào.
Dạ, không có hồ nào ạ. Thôi chết, nhầm máy, xin lỗi nhé.
Tiếp theo, bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi chưa từng có các bạn gái, nhưng tôi cũng đã từng có người con gái nhưng cùng tôi sống chết có nhau.
Không trả nợ cho bà thề sống chết với mày.
Cũng từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến sau.
Mua cua chị mày đây hả? Vậy kiếp sau đi cưng.
Và từng có người con gái cam lòng tự nguyện vì tôi mà chết.
làm bạn gái ông, tôi thà chết còn hơn.
Nghĩ lại với mình cũng biết. Tiếp theo, đi xa nhắn tin về cho vợ.
Anh đi công tác xa, không đưa em lương tháng lại kịp, nên anh gửi em 100 nụ hôn.
Vài ngày sau, bà vợ nhắn tin lại là:
nụ hôn của anh gửi rất hữu dụng, em đã sử dụng rất có ích. Ông tiền điện đồng ý nhận 6 nụ hôn, ông tiền nước nhận 4 nụ hôn, ông chủ nhà đồng ý lấy 2 nụ hôn mỗi ngày để trừ tiền nhà. Ông chủ tạp hóa thì không chịu, chỉ nhận hôn, nên em phải trả thêm một số thứ khác. Chi phí linh tinh hết 40 nụ hôn. Hiện giờ em còn khoảng 40 nụ hôn, chắc đủ dùng đến lúc anh về. Nhớ anh nhiều lắm.
Tiếp theo, sau khi biết rằng Alibaba đã có được mật khẩu mở cửa kho báu là vừng ơi mở ra, thì 40 tiền cướp đã quyết định đổi lại mật khẩu và yên tâm ra về. Đến sáng ngày hôm sau, 40 tiền cướp trở lại kho báu của mình và há hốc mồm vì ngạc nhiên. Toàn bộ kho báu đã bị vét hết sạch, chỉ còn trơ trơ lại trên cửa hàng kho báu một dòng chữ Alibaba. Tiếp theo, luật hôn nhân: không được hôn bừa bãi, không được hôn sư sãi đang tụng kinh, không được hôn người cùng giới tính với mình, không động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ, không được hôn băng hôn bộ, không được hôn sấn sổ người ta, không được hôn giữa bãi tha ma để người chết còn nằm yên dưới mả. Khi được hôn, toàn thân phải buông thả, miệng khép hờ, không được cắn chặt môi, cũng không được mở rộng như miệng nồi, tránh tình trạng vi khuẩn chui vào miệng. Không được vừa hôn vừa nói chuyện, đồng ý hôn rồi không được kiện tụng nhau. Tiếp theo, một cậu bé hỏi bố mình:
bố ơi, con được sinh ra như thế nào hả bố?
Người cha là một kỹ sư công nghệ thông tin đang lướt web, bèn ứng khẩu trả lời cậu quý tử: mẹ và bố cùng dệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ, cha upload dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình antivirus nào cả. Trong khi đó, bố cũng không cài đặt firewall. Rồi thế nào nữa hả bố? Cả cha và mẹ đều cố gắng xóa bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ, nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời. Tiếp theo, một bé trai 3 tuổi nắm tay một bé gái 3 tuổi và nói: "Anh yêu em." Bé gái trả lời:
"Anh có thể lo cho tương lai của chúng ta không?"
Bé trai nói: "Đương nhiên rồi, chúng ta đâu phải là đứa con nít 1-2 tuổi nữa đâu." Tiếp theo, có một anh lực sĩ mời bạn gái về nhà mình chơi. Về đến nhà, anh liền cởi áo, gồng tay lên và nói với cô bạn gái: "Chỗ này của tôi chứa được tới 10kg thuốc nổ đấy." Nói xong, anh liền cởi quần dài ra và tiếp: "Chỗ này của tôi chứa được tới 20kg thuốc nổ đấy." Khi anh cởi thứ cuối cùng thì cô bạn gái chạy mất. Anh liền đuổi theo và nói: "Tại sao cô lại bỏ chạy?" Mặt cô gái tái mét lại và sợ hãi nói: "Người anh nhiều thuốc nổ thế mà cái ngòi lại ngắn tí thế kia. Nếu tôi không chạy trước thì tôi bị nổ bánh xác mất." Tiếp theo, có một anh chồng nghi vợ ngoại tình. Một hôm, anh cố tình trở về nhà bất ngờ và phát hiện ra vợ đang hẹn hò với tình nhân. Rất giận vợ, anh thách đấu súng với gã kia. Khi đi ra vườn, hai anh thỏa thuận với nhau giả vờ bắn trượt rồi cả hai nằm lăn ra chết. Nếu cô vợ chọn ai thì đó là kẻ chiến thắng, người kia sẽ phải ra đi. Cả hai ra vườn nổ súng lăn ra và chờ đợi. Cô vợ hối hả chạy vào toilet:
"Anh ơi, ra đây mau đi, hai thằng ngu đó chết hết cả rồi."
Tiếp theo, sau buổi lễ, cha xứ hỏi các con chiền phái nam: "Những ai trong số các con thường bị vợ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì đứng dậy." Tất cả đàn ông đều đứng dậy, chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha đạo lại gần anh ta thân mật nói: "Chú dạy các con phải yêu thương nhau, vợ chồng phải thuận hòa và nhường nhịn nhau. Con thật đáng khen, tiếc là trên đời người như con rất ít. Con chính là người như thế đầu tiên ta gặp." Người đàn ông nọ buồn ngủi: "Thưa cha, con không dám nhận lời khen của cha."
"Sao vậy, con của ta?"
Vị cha xứ hỏi.
"Số là con bị vợ đánh què, không thể đứng dậy được."
Tiếp theo, anh chàng ngốc nọ đi lính, ngày đầu tiên cấp trên phát cho anh ta một cây lược, nhưng qua hôm sau họ cắt gần như chọc đầu anh ta. Sau đó họ phát cho anh một cây bàn chải đánh răng, nhưng sau khi khám sức khỏe, họ thấy anh ta có răng sâu nên đã nhổ đi mấy cái răng. Đến ngày thứ ba, họ phát cho anh ta hai cái quần đùi. Ngay đêm đó, anh ta đào ngũ. Tiếp theo, dưới ánh trăng huyền diệu kỳ ảo, đôi vợ chồng trẻ ngồi bên nhau tâm sự. Họ thật rất hạnh phúc với những cử chỉ đầy âu yếm thương yêu. Người vợ thủ thỉ:
Anh biết không, trước khi yêu anh rồi lấy anh, mẹ thường bảo em rằng sau này chỉ có chó mới lấy em thôi.
Tiếp theo, một cô gái mặc váy ngắn bước lên tàu điện. Không còn chỗ ngồi, cô nhìn quanh. Vừa lúc đó có một chàng trai trẻ mời:
Cô có thể ngồi lên đùi tôi.
Tôi sợ làm gãy cái tẩu thuốc lá trong túi quần của anh.
Chàng trai trẻ chưa kịp trả lời thì một ông già khoảng 70 tuổi ân cần nói:
Cô có thể ngồi trên đùi tôi, vì tôi đã bỏ thuốc 10 năm nay rồi.
Đêm vô hiệu hóa được hệ thống báo động và đi đến gian phòng để các tủ sắt. Sau khi mở các két sắt lạnh ngắt và nhìn thấy bên trong chỉ đựng toàn những cốc sữa chua, tên trộm bực tức nói:
Tao tìm chắc là cảnh sát đã chơi khăm bọn mình. Để chơi lại, chúng ta sẽ ăn hết chỗ sữa chua này. Ngày mai các phương tiện thông tin đại chúng sẽ đưa tin rằng chúng ta đã đàng hoàng ăn tối trong nhà băng. Thế là chúng đã cậy tất cả các tủ sắt và chén hết sữa chua bên trong.
Đến gần sáng, lũ trộm no nê lặc lè rời ngân hàng. Hôm sau, trên trang nhất các báo đều chạy dòng tin lớn:
Kẻ trộm đã khoáng sạch ngân hàng tinh trùng của thành phố.
Tiếp theo, nhân viên cứu thương hỏi nạn nhân của một vụ tai nạn xe cộ:
Nhà anh ở đâu? Tên anh là gì? Để tôi báo cho gia đình anh biết.
Người bị nạn:
Khỏi cần, người nhà đều biết tên tôi cả mà.
Tiếp theo, một bà nhờ chuyện đến khám ở một bác sĩ, bà phàn nàn:
Thưa giáo sư bác sĩ, có lẽ tôi làm việc quá sức.
Bác sĩ mỉm cười óm hỉnh nhìn bà nói:
Nào, bà đưa lưỡi cho tôi xem.
Tiếp theo, một người thông báo bằng điện thoại cho cảnh sát giao thông rằng trên xa lộ 34 có một chiếc Mẹc 600 biển số 2340FF đang chạy với vận tốc 240 km/h. Viên cảnh sát trực ban ngạc nhiên hỏi:
Ông đang quan sát đối tượng bằng phương tiện gì mà có các thông số chính xác đến vậy?
Thì nó đang chạy ngay sau xe tôi đây này.
tiếp theo. Tuần trước một viên cát lọt vào mắt vợ tôi, phải đi bác sĩ gấp ra mất 30.000 đồng. Nhằn nhỏ gì, tuần trước nữa cái áo lông lọt vào mắt vợ tôi phải tốn 300.000 đồng đấy. Tiếp theo, có ông nợ suốt đời chung thủy, chẳng may chết trước vợ, lên thiên đàng gặp thượng đế. Thượng đế bảo anh ta, còn ăn ở chung tình nên ta ban cho con xe hơi, còn mấy đứa ngoài kia là lũ ngoại tình lăng nhăng, cho chúng đi xe đạp hết. Một thời gian sau, thượng đế gặp lại anh ta, thế anh ta buồn so bèn hỏi: ta đã cho con xe hơi, sao con còn buồn vậy? Dạ, anh ta trả lời: hồi này con ra ngoài kia kịp thấy vợ con đạp xe đạp đã. Tiếp theo, hai khách du lịch được chủ nhà trọ dẫn vào một căn phòng bẩn thỉu. Một người bĩu môi: giá thì cái chuồng lợn này bao nhiêu? Cho một con lợn là 2 USD, cả hai con thì 3 USD. Tiếp theo, chỉ huy gọi một anh lính trẻ lên để khiển trách: vì sao trong đợt hội thao vừa rồi đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta? Không những thế còn mắng nhiếc, sỉ nhục, thậm chí còn suýt hành hung 2 người dân địa phương. Báo cáo: thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Đôi người địa phương ấy dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây. Đầu tiên họ nói chuyện anh em, chim sa tổ lá sa cành, rồi thề non hẹn biển. Mặc dù phải nghe toàn điều lừa đảo, nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó đến màn ôm ấp vuốt ve hôn hít, rồi đòi hỏi này nọ. Mặc dù bản thân cũng rất bị kích động, em vẫn quyết không làm lộ trận địa. Nhưng đến lúc anh dân địa phương giở con dao nhíp ra và định khắc tên chị dân địa phương vào mông em, thì em không thể chịu đựng được thêm nữa. Tiếp theo, một cặp vợ chồng đã sống với nhau trên 20 năm. Thời gian gần đây, mỗi tối lên giường, chưa lúc tắt đèn, người chồng hôn vợ và nói: chúc em ngủ ngon, mẹ của 3 đứa trẻ. Người anh ta xoay người năm ra ngủ. Người vợ cảm thấy nhàm chán với câu chúc mỗi đêm. Nhiều đêm suy nghĩ tìm cách thay đổi thói quen ấy của chồng. Một đêm, bà đánh thức chồng dậy vào giữa khuya. Ít phút sau, người chồng hôn vợ và thì thầm: chúc em ngủ ngon, mẹ của 3 đứa trẻ. Người vợ đáp lại: chúc anh ngủ ngon, cha của 2 đứa trẻ. theo. Một anh nông dân Pháp đưa vợ lên thủ đô Paris chơi. Trong khi vợ thuê khách sạn và cất vali, anh đi dạo. Một cô gái điếm tiến lại.
Anh yêu, có đi với em không?
Bao nhiêu?
100 franc.
Đắt quá.
Thích rẻ thì đi mà tìm người khác.
Nói rồi, cô gái điếm bỏ đi. Đến khuya, cô gái điếm quay lại, gặp anh nông dân đang khoác tay vợ mình đi dạo quanh khách sạn. Cô gái điếm liền hỏi:
Thấy chưa, đã bảo mà, tiền nào của ấy.
Tiếp theo, trên một chiếc máy bay, phi công thông báo phải bỏ tất cả các vật không cần thiết vì máy bay quá tải. Trước tiên, một người Mỹ thả một vali xuống. Anh người Nhật hỏi là cái gì? Anh Mỹ trả lời: đô la đó, nếu tôi có mà đầy. Tiếp theo, anh Nhật thả một cái bao xuống. Anh Mỹ hỏi cái gì? Anh Nhật trả lời: kim cương đó, nếu tôi có mà đầy. Anh người Việt Nam thấy thế, sẵn chân đạp luôn hai anh Mỹ và Nhật xuống. Anh người Iraq nằng nghĩ thần Bin Laden tập 2 à. Hỏi tại sao? Anh Việt Nam trả lời: mấy thằng ba xạo đó, nước tôi có mà đầy. Tiếp theo, có một vị sư một lần lên xe buýt, chẳng may ngồi cạnh một em chân đã dài mà nhà lại nghèo. Sau một hồi trêu chọc nhà sư, cô gái hỏi:
bạch thầy, giữa hai chân thầy có cái gì ạ?
Nhà sư nghĩ mình đi tu thì chỉ dùng có mỗi một chức năng, nên có cũng như chết rồi. Như vậy nhà sư trả lời cô gái: giữa hai chân ta có một xác chết. Cô cười bảo:
thế thì giữa hai chân em cũng có.
Nhà sư tò mò:
cái gì cơ?
Cô gái:
thế mà cũng hỏi, có cái quan tài chứ cái gì nữa.
Mô Phật, đến đốt chùa với con gái bây giờ mất. Tiếp theo, sếp trách thư ký: bức thư anh đọc rõ ràng thế mà em đánh sai đến hàng trăm nữ chính tả.
Vâng, thì sếp đọc rất rõ, nhưng mà nhột quá, em không thể tập trung được.
Sao mà nhột?
Dạ, hình như sáng nay sếp quên cạo râu.
Tiếp theo, đọc xong quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty, dắt tay một anh niên trẻ ra trước hội trường: thưa các đồng chí, đây là tân phó giám đốc công ty, một thanh niên rất có triển vọng. Anh ấy đã phấn đấu rất tốt, và đây là một người thợ bình thường, sau 2 tháng đã có tay nghề chuyên môn giỏi, được đi học, được giao nhiệm vụ quản lý và đã thăng tiến rất nhanh. Nói rồi, sắp quay sang chàng thanh niên: có phải thế không?
Thưa bố, vâng ạ.
Tiếp theo, trong một công viên, một người phụ nữ trung niên ngồi nghỉ trên ghế đá. Một người đàn ông lớn tuổi ngồi xuống bên cạnh. Xin lỗi, chẳng hay bà có phải là nhân viên văn phòng? Người phụ nữ ngạc nhiên.
Đúng thế, sao ông đoán được?
Nhìn cái mặt đần đần, người phụ nữ tức giận.
Mặt ông đần thì có,
người đàn ông buồn rầu.
Thì tôi cũng là nhân viên văn phòng.
Tiếp theo, bà của thư ký trò chuyện với nhau về việc mình đã chơi khăm xếp như thế nào. Cô thứ nhất,
một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức quát cả lên.
Cô thứ hai,
một lần trong ngăn kéo của sếp có mấy bọc bao cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để nguyên lại trong ngăn kéo cho sếp.
Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì và ngất xỉu. Tiếp theo, tại sao tôi không bỏ được bia rượu? Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó. Họ đều có vợ con phải chăm sóc, còn cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện. Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc, và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác. Nào, cạn ly. Dô. Tiếp theo, có một người tên Vui qua đời. Cả gia đình đi sau quan tài để đưa ra nghĩa trang và cùng gào lên trong nước mắt.
Vui ơi là Vui.
Tiếp theo, cuộc đời của con gái. Một, 8 tuổi như thể dục dụng cụ, chẳng thằng con trai nào để ý tới. 2, 18 tuổi như bóng đá, 22 thằng hùng hục tranh nhau một quả bóng. 3, 28 tuổi như bóng rổ, tỷ lệ tranh bóng đã giảm xuống với 10 người một bóng. 4, 38 tuổi như bóng bàn, khi quả bóng bay đến, bạn cố hất nó sang bên đối phương. 5, 48 tuổi như bóng chày, bạn cố đánh quả bóng đi càng xa càng tốt. 6, over. 48, một câu trả lời đơn giản là pizza. Mục tiêu lớn nhất là cho xuống lỗ. Tiếp theo, hai vợ chồng đang ngồi ở trong phòng ngủ. Bỗng đứa con nhỏ tâm cửa chạy vào thấy người mẹ đang ngồi trên bụng cha nhún nhảy. Lát sau người mẹ ra giải thích với con.
Bé có thấy bụng của ba bự ghê không? Cho nên khi nãy mẹ phải lên ngồi trên bụng của ba nhảy để cho bụng ba dẹp xuống bớt. với thôi mẹ ơi. Vì những khi mẹ đi vắng thì cô hàng xóm lại qua quỳ gối dưới đất để mà thổi cho bụng của ba bự lại.